28. Hy vọng và sợ hãi.
Một trong những lời dạy kinh điển của Phật về hy vọng và sợ hãi liên quan đến cái gọi là tám pháp thế gian. Trong đó có bốn cặp đối lập nhau, bốn điều ta thích và luôn muốn có và bốn điều chúng ta không thích và luôn né tránh. Thông điệp cơ bản gửi đến chúng ta là khi bị cuốn theo tám pháp này, ta sẽ đau khổ. Đầu tiên, chúng ta muốn vui vẻ, lúc nào cũng muốn. Trái lại, chúng ta không thích khổ đau nên né tránh hoài. Thứ hai, chúng ta thích và muốn được tán dương. Chúng ta né tránh những chỉ trích và khiển trách. Thứ ba, chúng ta thích và mong muốn danh tiếng. Chúng ta cố gắng tránh sự lăng nhục. Và cuối cùng, ta thèm khát lợi lộc và luôn tìm kiếm điều mình thèm khát. Chúng ta không bao giờ muốn mất cái ta đã có. Qua bài học đơn giản này, chúng ta biết rằng nếu bị dính vào một trong bốn cặp đối lập hạnh phúc và khổ đau, tán dương và khiển trách, danh tiếng và ô nhục, được và mất, thì chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong nỗi đau khổ luân hồi. Có thể chúng ta cảm thấy rằng bằng cách này hay cách khác nên diệt trừ những cảm nhận về hạnh phúc và khổ đau, tán dương và khiển trách, danh tiếng và ô nhục, được và mất. Cách tiếp cận thực tiễn hơn cả là có cái nhìn tường tận những cảm nhận này, xem chúng tấn công chúng ta ra sao và tô màu lên nhận thức của chúng ta về thực tại như thế nào và xem thử nó có chắc chắn không. Và như thế, tám pháp thế gian trở thành những phương tiện giúp chúng ta trí tuệ hơn, tử tế hơn và toại nguyện hơn.
29. Buông xả.
Có khả năng buông xả là một bí quyết để cảm thấy thoải mái về tinh thần, thể xác và cảm xúc, để cảm thấy mình sống có ý nghĩa trong cuộc đời này. Bạn có thể nghe những niệm ngôn như luôn luôn giữ tâm thức vui vẻ và tự dằn vặt vì mình chẳng bao giờ thấy vui cả. Nếu đúng như thế thì khá nặng nề. Nếu chúng ta buộc mọi thứ, bao gồm việc thực hành, phải được nhận thức nghiêm túc với định hướng rõ ràng, với thái độ chúng ta phải thực hiện, nếu không thì chính chúng ta đã tạo ra một kẻ phá đám tồi tệ. Chúng ta quá nghiêm trọng vấn đề. Trái lại, một tâm trí vui vẻ là một tâm trí bình thường và thoải mái. Vì vậy, hãy buông xả. Đừng đặt nặng vấn đề quá. Khi bạn đã có cảm hứng để trút bỏ mọi thứ, cũng là lúc bạn có khiếu hài hước. Tính nghiêm trọng sẽ giảm xuống. Ngoài khiếu hài hước, một tâm trí vui vẻ còn cần cả tính hiếu kỳ, chú ý, quan tâm đến thế giới xung quanh. Không cần niềm vui, chỉ cần tìm hiểu với thái độ không phán đoán cũng có thể giúp tâm trí bạn thoải mái. Nếu như vẫn giữ óc phán đoán, bạn có thể tìm hiểu óc phán đoán đó. Tính ham học hỏi giúp ta vui vẻ hơn và làm một điều gì khác cũng giúp ta vui vẻ. Chúng ta bị kìm giữ trong suy nghĩ nặng nề. Niềm vui lớn, bất hạnh lớn, đến nỗi chỉ cần thay đổi kiểu suy nghĩ đó đã đủ hữu ích. Bất kỳ thứ gì đi ra khỏi quỹ đạo bình thường cũng sẽ giúp bạn. Bạn có thể đến bên cửa sổ và nhìn lên bầu trời. Bạn có thể dội nước lạnh lên mặt, có thể vừa tắm vừa hát, có thể chạy bộ, tất cả những thứ mà bình thường bạn không làm. Đó là cách bạn bắt đầu buông xả.
34 điều nhắc nhớ.
4 điều nhắc nhớ là 4 câu trả lời cho câu hỏi vì sao Bồ Tát Dấn Thân luôn nỗ lực để quay lại phút giây hiện tại. 4 điều đó là: 1. Sinh mạng con người là quý giá. Cũng giống như thời tiết, tất cả các cảm giác, cảm xúc và suy nghĩ đều đến rồi đi, không có lý do gì để chúng ta quên đi phút giây quý giá hiện tại. Chúng ta được sinh ra để nghe những lời dạy, để thực hành và để mở rộng trái tim với vạn vật. 2. Đời sống vô thường. Bản chất của cuộc sống là phù du. Cuộc sống có thể kết thúc ngay sau khoảnh khắc này. Hiểu biết về vô thường sẽ giúp bạn sống vui vẻ hơn. Vô thường có thể làm bạn sợ. Hãy mặc kệ, hãy nhìn thẳng vào nỗi sợ, rồi bạn sẽ nhớ rằng sinh mạng quý giá biết nhường nào. Bạn sẽ có cơ hội để thực hành sự tỉnh thức. 3. Luật nhân quả. Mỗi hành động đều đưa đến một kết quả. Mỗi lần bạn sẵn sàng nhận thức rõ về tâm trí mình và trở về với sự sảng khoái của giây phút hiện tại, bạn đã gieo hạt giống giác ngộ cho tương lai. Bạn đang nuôi dưỡng sự giác ngộ trong bản chất của mình bằng cách tạo điều kiện cho mọi thói quen cũ ra đi và mở ra một nhận thức mới. Chỉ có bạn mới làm được điều này. Cuộc sống rất quý giá, ngắn ngủi, và bạn có thể có một cuộc sống hạnh phúc. 4. Tính phù phiếm của luân hồi. Luân hồi tức là chuyển cái chết đến sự sống. Chúng ta mãi miết tạo ra một nơi chốn yên ổn cho mình. Chúng ta bị kẹt trong ý nghĩ này bởi cho rằng sẽ có một thực thể nào đó mang lại cho ta sự an toàn, dù ở đó vẫn có khổ đau. Điều thứ tư này nhắc ta tính phù phiếm của nỗ lực tìm kiếm sự yên ổn.
31. Thiên đường và địa ngục.
Một võ sĩ samurai nói với thiền sư: "Hãy cho tôi biết bản chất của thiên đường và địa ngục." Thiền sư nhìn vẻ mặt của anh ta và nói: "Tại sao tôi phải nói cho con người bẩn thỉu, kinh tởm, khốn khổ như anh chứ? Một kẻ như anh có thể nghĩ là tôi sẽ nói cho anh bất cứ thứ gì ư?" Nổi cơn thịnh nộ, võ sĩ samurai rút kiếm và toan chém đầu thiền sư. Thiền sư bảo: "Đó chính là địa ngục." Ngay lập tức, võ sĩ samurai hiểu rằng anh ta vừa tạo ra địa ngục của chính mình, tâm tối và nóng nảy, tràn ngập hận thù, ích kỷ và giận dữ. Anh ta nhận ra mình lún sâu vào địa ngục khi sắp sửa giết ai đó và chắp tay để thể hiện sự biết ơn vì đã nhận ra được điều này. Thiền sư lại bảo: "Đó chính là thiên đường." Quan điểm của Bồ Tát Dấn Thân không phải là địa ngục thì xấu, thiên đường thì tốt, hay thoát khỏi địa ngục và tìm kiếm thiên đường. Thay vào đó, chúng ta phải khuyến khích, động viên mình phát triển, mở rộng, hướng trái tim và trí não của chúng ta về thiên đường và địa ngục tiềm tàng trong mọi việc. Chỉ với sự thư thái bình thản, chúng ta mới nhìn nhận được vấn đề đang diễn ra. Nhận ra rằng chúng ta đang đứng giữa không gian thiêng liêng, ở giữa thời khắc thiêng liêng. Chỉ với sự thư thái bình thản, chúng ta mới nhận ra rằng mọi việc xảy ra trong cuộc đời của chúng ta là để dạy chúng ta những điều chúng ta cần biết.
32. Ba chiến lược phù phiếm.
Có ba phương pháp mà con người hay dùng và có liên quan đến mấy thói quen rắc rối như lười biếng, sân hận và tủi thân. Tôi gọi chúng là ba chiến lược phù phiếm: công kích, đam mê và vô cảm. Chiến lược công kích phù phiếm rất thông dụng. Khi chúng ta nhận ra thói quen của mình, chúng ta liền tự kết án. Chúng ta phê bình, chỉ trích và hổ thẹn với chính mình vì đam mê sự thoải mái, vì tự thương cảm, tự nuông chiều và lười biếng. Chúng ta chìm đắm trong cảm giác xấu xa, tội lỗi. Chiến lược đam mê phù phiếm cũng phổ biến tương tự. Chúng ta biện minh và thậm chí tán thành thói quen cho rằng đây chỉ là cách thể hiện bản thân tôi không cần phải chấp nhận sự khó chịu hay bất tiện. Tôi có hàng ngàn lý do để tức giận hoặc ngủ vùi. Chúng ta có thể bị ám ảnh bởi những rắc rối, cảm giác thiếu hụt của bản thân, nhưng chúng ta nói về bản thân là để tha thứ cho những hành vi ứng xử của mình. Chiến lược vô cảm, phù phiếm thì khá hiệu lực, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. Chúng ta phân biệt, chia tách, trơ lì. Chúng ta làm tất cả những gì có thể để tránh xa bộ mặt thật hiển nhiên của thói quen. Chúng ta sống trong chế độ tự động và tránh nhìn quá gần những gì chúng ta đang làm. Bài thực hành luyện tâm của người dấn thân cho chúng ta phương án thứ tư, đó là chiến lược khai sáng. Chúng ta cố gắng trải nghiệm trọn vẹn những gì đã từng bị phản kháng, chứ không chạy trốn theo thói quen. Hãy tìm hiểu những thói quen của mình, tập tiếp xúc với tính nhạy cảm cơ bản và trạng huống vô trụ của mình trước khi nó ổn định thành thói quen. Thực hành điều này với mục đích xác định là nhằm giảm bớt tâm lý chấp ngã, phát triển trí tuệ và lòng thương yêu.
33. Sự đối lập của dòng luân hồi.
Sự đối lập của dòng luân hồi là khi tất cả các bức tường sập xuống, là khi cái tổ kén cá nhân biến mất và chúng ta đón nhận bất cứ điều gì có thể xảy ra mà không có sự đào thoát, không có sự trốn chạy vào bản ngã. Đó là tất cả những gì chúng ta khao khát trên cuộc hành trình của người dấn thân. Đó là tất cả những gì làm lay chuyển chúng ta ra khỏi mái ấm, vượt qua nghi thức, trưởng thành, bắt tay vào những việc không chắc chắn và không xác định. Bạn sẽ làm gì khi bạn thấy mình đang lo lắng vì thế giới sụp đổ? Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi không thể thấy được hình ảnh của chính mình trong khi mọi người làm bạn phát cáu vì không ai làm đúng những gì bạn muốn và toàn bộ cuộc đời bạn đầy rẫy những cảnh hỗn độn và xung đột? Vào những lúc này, hoàn cảnh giúp bạn nhớ ra rằng bạn đang vượt qua những biến động cảm xúc vì ánh sáng vừa được nhen nhóm dù bằng cách nào đi nữa. Như thể cái mền vừa được kéo ra khỏi chân bạn. Chuyển hướng về tâm thức vô trụ là một cách cơ bản để nhớ rằng bạn muốn làm chủ cuộc sống và muốn làm người dấn thân vĩnh viễn.
34. Nuôi dưỡng bốn tâm vô lượng.
Có lần, một vị thầy đã nói với tôi rằng nếu tôi muốn đạt được hạnh phúc lâu dài, thì cách duy nhất là phải bước ra khỏi cái tổ kén cá nhân. Khi tôi hỏi làm thế nào để mang hạnh phúc đến cho người khác, vị ấy trả lời cùng cách như vậy. Đây chính là lý do để chúng ta nỗ lực hết mình thực hành bốn tâm vô lượng từ bi hỷ xả. Cách tốt nhất để phục vụ cho chính mình là yêu thương và chăm sóc người khác. Bốn phẩm chất này là những công cụ đắc lực để phá đổ những bức tường dựng lên khổ đau của muôn loài. Tốt nhất là chúng ta nên ngồi thiền trước và sau lúc thực hành bốn tâm vô lượng. Để bắt đầu, chúng ta chỉ việc bắt đầu từ nơi chúng ta đang đứng. Chúng ta kết nối với những nơi chốn mà chúng ta có thể khởi phát tâm yêu thương, thương cảm, hoan hỷ và bình an, dù vẫn còn có giới hạn. Chúng ta tin tưởng rằng bản thân chúng ta và những người chúng ta yêu thương có thể cảm nhận được những điều tốt lành mà chúng ta đang tâm nguyện. Sau đó, chúng ta dần dần mở rộng giới hạn phát khởi tâm yêu thương đến các mối quan hệ rộng hơn. Chúng ta có thể thực hành với ba bước đơn giản, sử dụng các từ ngữ trong kinh tụng hoặc bất cứ niệm ngôn nào có ý nghĩa tương tự. Đầu tiên, chúng ta cầu mong cho chính mình được một trong bốn tâm vô lượng. Mong cho tôi có thể tận hưởng tình yêu thương. Sau đó, chúng ta mở rộng cầu mong cho người thân yêu. Mong cho bạn có thể tận hưởng niềm yêu thương. Sau đó, chúng ta mở rộng mong muốn của chúng ta cho muôn loài. Mong sao muôn loài đều tận hưởng niềm yêu thương. Hoặc với tâm bi mẫn, mong cho tôi thoát khỏi khổ đau và gốc rễ của khổ đau. Mong cho bạn thoát khỏi khổ đau và gốc rễ của khổ đau. Mong cho muôn loài thoát khỏi khổ đau và gốc rễ của khổ đau. Để thực tập sâu hơn, chúng ta có thể sử dụng cách vận tâm. Bài tập thực hành vận tâm với bốn tâm vô lượng tập cho chúng ta không bám chấp, thấy rõ những thành kiến của mình và không nuôi dưỡng chúng. Dần dần, chúng ta sẽ không còn sợ cảm giác đau khổ nữa. Đây là tất cả những gì chúng ta cần làm để đối mặt với những khổ đau của cuộc đời, để mở rộng tâm từ bi hỷ xả đến với tất cả, không có ngoại lệ.
35. Thực hành tâm từ.
Để chuyển từ thái độ thù hận sang lòng thương yêu vô điều kiện có vẻ như là một việc dễ làm nản lòng. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu từ những gì quen thuộc. Để nuôi dưỡng tâm từ vô lượng, trước hết hãy tìm sự thân thiện mà chúng ta đã có. Chúng ta bắt đầu với lòng biết ơn và trân trọng, tức là với khả năng cảm nhận được thiện chí. Không quá lý thuyết, với cách này chúng ta có thể chạm được đến tâm bồ đề. Dù ta tìm tâm bồ đề ở chỗ thuần thục của lòng yêu thương hay nơi chốn mong manh của nỗi cô đơn, điều đó không quan trọng. Nếu muốn tìm những nơi yếu mềm và dễ xúc động trong tâm hồn, chúng ta sẽ luôn tìm được. Bài tập gồm 7 bước thực hành, sử dụng dòng đầu tiên trong bài tụng Tứ Vô Lượng Tâm. Bạn cũng có thể sử dụng những ngôn từ do bạn tự nghĩ ra. 1. Đánh thức lòng từ cho chính bạn. Cầu cho tôi có được hạnh phúc và cội nguồn của hạnh phúc, hoặc nói theo cách của bạn. 2. Đánh thức lòng từ cho người mà bạn đã có sẵn thiện chí và yêu thương tự nhiên, chẳng hạn như cha mẹ bạn, con bạn, vợ chồng bạn. Cầu cho tên người, vật đó sẽ có được hạnh phúc và cội nguồn của hạnh phúc. 3. Đánh thức lòng từ cho người mà bạn cảm thấy hơi xa hơn một chút, ví dụ như một người bạn hay hàng xóm, cũng gọi tên họ và cầu nguyện cho họ được hạnh phúc. Câu chữ cũng có thể tương tự. 4. Đánh thức lòng từ cho một người mà bạn thấy không quá gần hoặc cũng không xa, một người trung lập cũng dùng những lời như vậy. 5. Đánh thức lòng từ cho một người mà bạn cảm thấy khó gần. 6. Hãy để lòng từ của bạn được lớn lên, đủ để chứa tất cả mọi người, được đề cập trong 5 bước vừa rồi. Bước này gọi là phá tan rào cản. Bạn hãy nói, cầu cho tôi, những người mà tôi yêu thương, những người bạn, những người quen, những người khó gần, tất cả đều được hưởng hạnh phúc và cội nguồn của hạnh phúc. 7. Mở rộng lòng từ đến tất cả mọi chúng sinh. Bạn có thể bắt đầu từ mình và mở rộng dần ra. Cầu cho mọi chúng sinh đều được hạnh phúc và cội nguồn của hạnh phúc. Cuối bài thực hành, hãy ngưng nói, ngưng cầu nguyện, chỉ quay về với trạng thái hành thiền tịch lặng đơn thuần.
36. Nuôi dưỡng tâm bi.
Nuôi dưỡng tâm từ là một cách làm thức tỉnh tâm bồ đề, thì nuôi dưỡng tâm bi cũng là một cách thức tỉnh tâm bồ đề. Tuy nhiên, tâm bi mang tính thách thức cảm xúc hơn tâm từ, vì nó đòi hỏi thái độ sẵn sàng đón nhận đau khổ. Người thực hành tâm bi cần luyện tập như một người dấn thân thật sự. Để đánh thức tâm bi, đạo sư Patrun Rinpoche ở thế kỷ thứ 19 dạy chúng ta hãy quán tưởng chúng sinh đang trong dòng đau khổ. Một con vật đang bị giết thịt, một người đang chờ bị hành quyết. Để gần gũi hơn, theo Patrun Rinpoche, nên đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Đặc biệt, đau đớn là hình ảnh của một người mẹ trông thấy con mình bị dòng sông hung dữ cuốn đi. Để cảm nhận được sự đau khổ của người khác một cách hoàn toàn và trực tiếp, bạn phải thực sự đau đớn như khi đang ở trong hoàn cảnh của người đó. Đối với phần lớn chúng ta, ngay cả việc nghĩ về một điều gì đó bất hạnh cũng đủ mang lại sợ hãi. Khi thực tập về tâm bi, ta có thể sẵn sàng trải nghiệm nỗi sợ, đau khổ của chính mình. Thực hành tâm bi là một thử thách. Nó đòi hỏi chúng ta phải biết cách thư giãn và cho phép tiếp cận với những điều khiến ta sợ hãi. Bí quyết để làm điều này là sống chung với nỗi đau khổ, chứ không sinh lòng ghét bỏ, để cho nỗi sợ hãi làm ta dịu xuống hơn là chống lại chúng. Ta có thể thấy khó khăn ngay cả trong việc suy nghĩ về chúng sinh đang đau khổ, chứ chưa nói đến việc nhân danh họ mà hành động. Nhận ra được điều này, chúng ta bắt đầu một cách thực hành tương đối dễ. Chúng ta vận tâm dũng mãnh bằng cách nhiếp tâm cầu nguyện. Chúng ta nhiếp tâm cầu nguyện cho mọi chúng sinh, gồm có chúng ta và những người mà chúng ta không ưa thích, được giải thoát khỏi đau khổ và nguồn gốc của đau khổ.
37. Thực hành tâm bi.
Chúng ta nuôi dưỡng tâm bi để tâm mình trở nên thanh tịnh hơn và cũng để trở nên chân thật hơn, bao dung hơn. Không cần phải khắt khe hay biện minh cho mình, chúng ta can đảm đối mặt với đau khổ. Đây có thể là đau khổ nảy sinh do ta dựng lên các rào cản, hoặc là đau khổ khi ta mở lòng tiếp xúc với nỗi đau của chính mình hay của người khác. Chúng ta đã học được rất nhiều từ những thất bại cũng như từ những thành công của chính mình. Thông qua việc nuôi dưỡng tâm bi, chúng ta quy hợp toàn bộ trải nghiệm của mình, từ khổ đau đến cảm thông. Phải thực hành như vậy, tâm bi không phải là một mối quan hệ giữa người chữa lành và người tổn thương. Đó là một mối quan hệ giữa những giá trị cân bằng. Chỉ khi chúng ta biết bóng tối của chúng ta, chúng ta mới có thể hiện hữu với bóng tối của người khác. Tâm bi trở thành thực tế khi chúng ta nhận thức bản tính chung của nhân loại. Cũng như trong tất cả các cách thực hành bốn tâm vô lượng, chúng ta nên bắt đầu thực hành tâm bi từ chỗ chúng ta đang có và sau đó mở rộng khả năng bi mẫn của mình. Chúng ta bắt đầu bằng cách định vị khả năng thực có của mình trước bể khổ của cuộc đời. Chúng ta có thể liệt kê những người mà chúng ta có thể khởi phát tâm bi. Người đó có thể là anh em, con cháu, bạn bè của chúng ta, cũng như những người chúng ta chỉ biết qua sách vở hoặc báo chí. Cốt yếu là để tiếp xúc được tâm bi chân thật, bất kể là tâm bi đó khởi nguồn từ đâu. Sau đó, chúng ta có thể thực hiện theo các công thức ba bước. Cầu cho tôi được giải thoát khỏi khổ đau. Cầu cho bạn được giải thoát khỏi khổ đau. Cầu cho tất cả chúng ta được giải thoát khổ đau. Chúng ta cũng có thể thực tập theo quá trình 7 bước được trình bày trong chương 35 bằng cách sử dụng lời dẫn. Cầu cho tôi được giải thoát khỏi đau khổ và các nguồn gốc của đau khổ. Hoặc dùng lời của mình. Giống như tất cả các cách luyện tập bồ đề tâm, tốt nhất là thực tập tâm bi trong thời gian hành thiền.
38. Nuôi dưỡng tâm hỷ.
Khi chăm sóc mảnh đất tâm của mình, là chúng ta tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bồ đề tâm phát triển. Chúng ta bắt đầu thấy hoan hỷ. Điều này không phải đến từ sự từ bỏ bản thân, mà từ sự tiếp cận với chính tâm thức của mình một cách tỉnh thức và bắt đầu trải nghiệm tinh thần dấn thân cao quý. Chúng ta tạo điều kiện cho tâm hỷ phát triển bằng cách thực tập tâm bồ đề và đặc biệt là thực tập hạnh biết ơn và chấp nhận, cũng giống với ba tâm vô lượng khác. Chúng ta có thể thực hành tâm hỷ vô lượng với ba bước cầu nguyện như sau. Mong cho tôi luôn có niềm vui lớn và không bị khổ đau. Mong cho bạn luôn có niềm vui lớn và không bị khổ đau. Mong cho chúng ta luôn có niềm vui lớn và không bị khổ đau. Chúng ta cũng có thể thực hành điều này theo 7 bước, xem chương 35 hoặc sử dụng từ ngữ của chính mình. Lòng biết ơn và chấp nhận thể hiện qua những lời cầu nguyện nói trên giúp chúng ta an trú vững chắc vào tâm thức rộng mở của mình, mang lại sự kết nối với sức mạnh nội tại của thiện căn. Tuy nhiên, để làm điều này, chúng ta phải bắt đầu với những thiện duyên như sức khỏe, trí thông minh cơ bản, môi trường thuận lợi, những điều kiện may mắn đã tạo nên kiếp người quý giá này. Đối với một hành giả dấn thân tỉnh thức, sự thuận lợi lớn lao nhất là biết mình có duyên được nghe và thực tập những lời giáo huấn về tâm bồ đề. Chúng ta có thể thực hành bước đầu tiên là tập hoan hỷ với chính cuộc sống may mắn của mình. Bí quyết là sống ngay bây giờ và ở đây, hoàn toàn kết nối và chú ý đến từng chi tiết trong cuộc sống. Chúng ta thể hiện hoan hỷ, tức là sự tôn trọng chính mình và cuộc sống đang diễn ra trong tất cả mọi hình thái. Sự kết hợp giữa tỉnh thức và chấp nhận đưa chúng ta hoàn toàn về với thực tại và mang lại sự hoan hỷ. Khi chúng ta mở rộng phạm vi tỉnh thức và chấp nhận đối với mọi người và với sự sống, thì kinh nghiệm về tâm hỷ của chúng ta sẽ càng mở rộng.
39. Thực hành tâm xả.
Thông qua thực hành tâm từ, tâm bi và tâm hỷ, chúng ta dần dần mở rộng trí óc và trái tim. chúng ta thực hành tâm xả để không còn phân biệt và thiên vị. Nếu không có tâm vô lượng thứ tư này, thì ba tâm kia sẽ bị giới hạn bởi thói quen yêu và ghét, chấp nhận và phản đối. Tu tập tâm xả là tập cởi mở hoàn toàn, đón nhận tất cả thế gian cho sự sống đi qua. Tất nhiên, đôi khi chúng ta cảm thấy lo sợ và ác cảm, chỉ mở lòng một cách hạn hẹp và nghĩ rằng mình đã trải lòng hết mức và sẵn sàng khép lòng lại. Tu tập tâm xả là một quá trình lâu dài. Chúng ta luôn mong mỏi mở lòng mình trong suốt cuộc đời. Điều này đòi hỏi ta phải biết chấp nhận tất cả. Bệnh tật hay khỏe mạnh, vui hay buồn, chúng ta phải sẵn sàng trải nghiệm tất cả. Tâm xả đòi hỏi chúng ta vượt qua những giới hạn thông thường, không bó buộc thực tại trong thuận hay nghịch, yêu hay ghét. Để đạt được tâm xả, chúng ta cần luyện tập bằng cách thực hành ba bước. Xin cho tôi được an trú trong tâm xả vô lượng, không si mê, sân hận hay định kiến. Mong cho bạn luôn an trú trong tâm xả vô lượng, không si mê, sân hận hay định kiến. Cầu cho tất cả mọi loài luôn an trú trong tâm xả vô lượng, không si mê, sân hận hay định kiến. Bạn có thể dùng chính ngôn ngữ của mình khi thực tập. Thực hành tâm xả cũng qua 7 bước, xem chương 35. Hãy hành thiền trước và sau khi tu tập tâm xả.
40. Nghĩ rộng hơn.
Để thực hành tâm xả, ta phải nhận ra được sự ưa thích hay ghét bỏ ở chính mình. Trước khi chấp nhận hay phủ nhận nó, chúng ta rèn luyện để giữ được trạng thái nhẹ nhàng và sử dụng những quan điểm của mình như là bước đệm để kết nối với quan điểm của người khác. Cảm xúc mạnh mẽ sẽ có ích trong trường hợp này. Bất cứ điều gì xảy ra, dù nó thế nào đi nữa, cũng có thể được sử dụng để mở rộng lòng yêu thương của mình với người khác, những người cùng chịu đựng tham sân si như ta, những người giống như ta cùng bị kẹt trong niềm hy vọng và nỗi sợ hãi. Đây là cách chúng ta nhận ra rằng tất cả đều ở trên một con thuyền. Tất cả chúng ta đều rất cần sự hiểu biết sâu sắc về điều đưa đến hạnh phúc và điều dẫn đến khổ đau. Chúng ta rất dễ rơi vào trạng thái tức giận và phẫn nộ, thậm chí sau nhiều năm rèn luyện. Tuy nhiên, nếu ta có thể hiểu được tính chất hư ảo của tâm sân hận hay bất cứ điều gì, thì một cái nhìn rộng lớn hơn sẽ xuất hiện. Ngay trong giây phút ta chọn an trú theo các năng lượng sinh khởi, chứ không thể hiện nó ra hay đàn áp nó, ta đang thực hành tâm xả, đang tập một cách nghĩ lớn hơn là chỉ có biết đúng và sai. Đây là cách mà bốn tâm vô lượng từ bi, hỷ, xả phát triển. Từ giới hạn thành vô hạn hay vô lượng, chúng ta thực tập nắm bắt thói cố chấp của mình và cố gắng hết sức để làm cho tâm mình rộng mở và bi mẫn hơn. Bằng cách rèn tập tâm trí như vậy, mọi rào cản đều biến mất.
41. Hãy ở nơi bạn đang ở.
Bạn có thể nuôi dưỡng bốn tâm vô lượng từ bi, hỷ, xả bằng cách học thư giãn ở mọi nơi. Lúc này, vấn đề bạn đang ở đâu không còn quan trọng nữa. Ngay khi bạn khởi tâm từ bi, dù chỉ dành cho một chúng sinh cũng là thời điểm tốt để bạn khởi đầu. Chỉ đơn giản là nhận biết, trân trọng và đánh giá đúng mọi xúc cảm trong con người mình, bạn đã có thể tác động tốt để những xúc cảm thiện lành được tăng trưởng. Khi đang hiện diện ở một nơi nào đó, bạn cũng có thể để tâm trí mình mở rộng và vươn xa hơn không gian nơi mình đang sống. Tâm trí sẽ không bao giờ được mở rộng nếu đầy tham sân si. Chúng ta chỉ có thể mở rộng tâm trí khi biết kết hợp giữa việc thư giãn ngay nơi mình đang ở với khả năng cảm nhận vô hạn của mình, và khi thực hành thư giãn như thế, tâm trí sẽ tự động được mở rộng. Đây là khả năng có sẵn trong mỗi con người. Đây chính là món quà mà con người đã nhận được ngay khi vừa sinh ra. Khi chúng ta khởi niệm, mong cho tôi được hạnh phúc, mong cho tôi được giải thoát khỏi sự khổ đau, hay là mong cho ai đó được hạnh phúc và giải thoát khỏi khổ đau, là chúng ta đang tâm niệm rằng trong mỗi con người luôn có khả năng nhận thức và quan tâm không giới hạn. Khả năng này bắt đầu với lòng từ bi dành cho một chúng sinh nào đó. Và thật ra thì tình thương có thể nhân lên nhiều hơn nữa. Nhiều đến mức tình thương ấy được kết nối với lòng từ bi vô lượng. Đó là tình thương vô hạn, tự do, sống động và không có bất kỳ một điểm dừng cụ thể nào cả. Đó chính là tiềm năng sẵn có trong mỗi con người, khả năng kết nối với bản chất của đời sống. Nó bắt đầu từ chính nơi bạn đang ở.
42. Tôn lên và không sợ hãi.
Giáo lý nhà Phật và bất cứ truyền thống nào dạy cho con người cách sống tốt đều đòi hỏi chúng ta luyện tập thái độ không sợ hãi. Nhưng luyện tập như thế nào? Chắc chắn hành thiền là một cách, bởi vì thông qua hành thiền chúng ta sẽ biết về chính mình một cách đầy đủ và rõ rệt. Thực hành Tonglen cho nhận sẽ giúp chúng ta không còn cảm giác sợ hãi. Thực hành đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng nỗi sợ hãi có quan hệ mật thiết với việc tìm cách bảo vệ mình, tức là bạn cảm thấy có cái gì đó có khả năng làm tổn thương mình và vì vậy bạn phải tự vệ. Sau khi thực hành Tonglen lần đầu tiên, tôi thật sự ngạc nhiên khi nhận thấy rằng hình như tôi hành thiền là để tránh cảm giác bị tổn thương, để tránh cảm giác buồn rầu, tránh cảm giác chán chường, hoặc để tránh cảm giác khó chịu nào đó. Tôi không hề biết rằng tôi đã âm thầm kỳ vọng việc hành thiền sẽ giúp tôi không còn cảm thấy đau khổ nữa. Khi thực hành Tonglen, chúng ta muốn những đau khổ này cùng tham gia. Thực hành Tonglen phải có lòng can đảm, và thật thú vị là Tonglen đồng thời giúp ta can đảm hơn, bởi vì chúng ta để cho nó đâm thủng lớp áo giáp tự vệ của mình. Chính việc tập luyện này giúp ta thấy mình giảm bớt gánh nặng, không còn gò bó. Cách thực hành này giúp ta tìm ra cách yêu thương vô điều kiện. Tâm oán hận hay thái độ tiêu cực chỉ xuất hiện khi chúng ta lìa xa chốn bình yên của tâm Bồ Đề. Thật ra, bởi vì chúng ta quá mong manh và rất dễ xúc động, nên chúng ta mới tạo ra những lá chắn cho riêng mình. Chính vì tâm chúng ta vốn đầy những nỗi buồn, nên chúng ta mới phải cố gắng tự bảo vệ. Thực hành Tonglen, chúng ta sẽ nhận thấy mình luôn sẵn lòng giải bày hết những vui buồn, khổ đau và hạnh phúc.
43. Tonglen, chìa khóa nhận biết sự kết nối.
Thông thường thì mọi người thuộc lầu các bài học, Nhưng đến khi thực hành Tonglen, họ lại thốt lên: "Ồ, pháp Tonglen rất hay, nhưng tôi đã không nhận ra là nó thật sự có kết quả như vậy." Thật ra, bản chất của bài thực hành này là khi gặp việc không như ý hoặc điều làm cho bạn khổ, hãy nhẹ nhàng với nó. Hay nói cách khác, bạn đừng chống lại nó, hãy thừa nhận và trân trọng. Rồi khi những cảm xúc không mong muốn xuất hiện, hãy nhẹ nhàng với chúng và liên hệ với những cảm xúc chung của loài người. Tất cả chúng ta đều biết đau khổ là gì, dù có thể chúng được che giấu dưới nhiều lớp vỏ khác nhau. Bạn hít vào một hơi thở và cảm nhận rằng đau khổ là một trải nghiệm thực sự và của riêng mỗi người. Thế nhưng thật ra, bạn đồng thời đang tạo ra những mối quan hệ với cả nhân loại. Nếu cảm nhận được điều này ở trong chính con người mình, bạn cũng có thể cảm nhận được điều ấy nơi người khác. Nếu bạn đang đố kỵ với ai đó, thì mũi tên trong trái tim bạn sẽ cho bạn biết là có rất nhiều người trên thế giới này cũng có cảm nhận giống như bạn. Cách thực hành này không phân biệt văn hóa, tôn giáo, màu da, mức độ thông minh hay tình hình kinh tế. Ở mọi nơi, con người đều cảm nhận những nỗi đau như đố kỵ, tức giận, bị bỏ rơi hay cô đơn. Mọi người cũng cảm nhận những nỗi đau này giống như bạn. Dù câu chuyện của mỗi người mỗi khác, nhưng những cảm giác thì giống nhau. Và cũng như vậy, nếu bạn thấy yêu đời, hay nói cách khác là bạn đang kết nối với những cảm giác hứng khởi, cởi mở, khuây khỏa, thư giãn, thì bạn hãy thở ra, hãy để những cảm giác này đi ra cùng hơi thở của bạn, gửi nó đến những người khác. Và tất nhiên, niềm vui cũng là của riêng mỗi người. Nó bắt đầu với cảm giác yêu đời của bạn, cảm giác kết nối với mọi vật của bạn, cảm giác khuây khỏa hay thư giãn của bạn. Nếu dừng việc nối kết các cảm nhận riêng để tạo thành cái tôi, bạn sẽ cảm nhận giống như những người khác cảm nhận. Tất cả chúng ta đều chia sẻ cung cách này. Với cung cách này, nếu chúng ta tự tập luyện thường xuyên, bài tập sẽ giúp ta tạo thành mối quan hệ với toàn thể thế gian.